kinh, tiểu bộ. Midinda Vấn Đạo. Xuất bản năm Phật lịch 2555, Dương lịch 2011. Phụ trách phiên âm và phiên dịch, Tỳ Khưu Inda Chanda. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng chánh biến tri. Phần ngoại thuyết. Vị vua ấy tên là Milinda, ở kinh thành Sagala, đã đi đến gặp Nagasena, ví như dòng sông Ganga đi đến với biển cả. Sau khi đi đến gần vị có sự thuyết giảng tài hoa, vị đang cầm ngọn đuốc xua tan bóng tối, Đức vua đã hỏi những câu hỏi khôn khéo, đa dạng, đưa đến sự xác quyết hay phủ nhận. Các câu hỏi và luôn cả các câu trả lời được gắn liền với ý nghĩa thâm sâu. Chúng đi vào trái tim, làm thoải mái lỗ tai, là phi thường, khiến nổi da gà. Được thâm nhập vào vi diệu pháp và luật, được tồn tại ở mạng lưới của kinh, các lời giảng dạy của Ngài Nagasena là đa dạng với các ví dụ và các cách suy luận. Xin quý vị hãy gom trí tuệ vào đây, hãy làm tâm ý được vui vẻ và hãy lắng nghe những câu hỏi khôn khéo khơi dậy những chỗ có sự nghi ngờ. Việc ấy được nghe như thế này. Có thành phố tên Sagala, trung tâm thương mại của những người xứ Yonaka, được lộng lẫy với sông và núi, có lãnh thổ và địa thế đáng yêu, được vẹn toàn với các khu vườn, công viên, rừng cây, hồ nước, đầm sen, đáng được say mê với những con sông, núi non, rừng thẳm, được tạo nên bởi những người có học thức, có các kẻ chống đối và thù nghịch đã bị tiêu diệt, không còn bị chướng ngại. Tháp canh và cổng thành có nhiều loại, đa dạng, vững chắc, có vô số mái vòm và vọng gác cao sang. Nội thành được bao quanh với hào sâu và thành lũy màu trắng, đường lộ, đường băng ngang, ngã tư, bồn binh khéo được bố trí. Bên trong cửa tiệm đầy ắp vô số loại hàng hóa quý giá khéo được trưng bày, được rạng rỡ với hàng trăm phước xá các loại, được điểm tô với hàng trăm ngàn ngôi nhà sang trọng tương tự như đỉnh núi tuyết, được đông đúc với những voi, ngựa, xe cộ và người bộ hành, được qua lại với những đám người nam nữ xinh đẹp, có dân chúng chen chúc, có thường dân, sát đế lỵ, bà la môn, thương nhân và nô lệ, được gắn liền với sự giao hảo của nhiều hạng sa môn và bà la môn, được tới lui bởi nhiều hạng người thông thái, nam nhân và anh hùng, có đủ các hạng cửa hàng vải vóc của các sứ ca sĩ, Kothumpara, vân vân. Được tỏa ngát các hương thơm từ nhiều cửa hiệu bông hoa xinh đẹp, các loại khéo được bày biện, được tràn trề với nhiều loại châu ngọc quyến rũ, được lai vãng bởi đám thương buôn lịch lãm ở các cửa tiệm được trưng bày khéo léo hướng ra các phương, được tràn đầy với các đồng tiền các ha pá ná, bạc, vàng, tiền câm xá và đá quý, là nơi chốn của tài sản lưu trữ đang lấp lánh, có bắp, lúa, củ cải và vật sở hữu dự phòng dồi dào. Có phòng chứa và kho hàng đầy ắp, có nhiều cơm nước, có vô số các loại vật thực cứng, mềm, đáng mến, đáng uống, đáng thưởng thức, tương tự như ở Uttarakuru. Có vụ thu hoạch sung mãn như là ở Alakamanda, thành phố của chư thiên. Nên dừng ở đây và nói đến nghiệp quá khứ của hai người họ, và trong khi thuyết giảng nên phân chia và thuyết giảng thành 6 phần, tức là sự liên hệ trong quá khứ, câu hỏi của Đức vua Milinda, câu hỏi về hành tướng, câu hỏi đối chọi, câu hỏi suy luận, câu hỏi giảng về các ví dụ. Ở đây, câu hỏi của Đức vua Milinda gồm có hai phần là câu hỏi về hành tướng và câu hỏi cắt đứt sự phân vân. Câu hỏi đối chọi cũng gồm có hai phần là đại phẩm và câu hỏi giảng về vị hành giả. Sự liên hệ trong quá khứ là nghiệp quá khứ của hai người ấy. Sự liên hệ trong quá khứ. Nghe nói ở thời quá khứ, trong khi giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa đang vận hành, có hội chúng tỳ khưu đông đảo cư ngụ tại một trú xứ cạnh dòng sông. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu được thành tựu về phận sự và giới hạnh. Sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm, cầm lấy các chổi dài cán, trong lúc suy tưởng về ân đức Phật, các vị quét sân và gom rác thành đống. Khi ấy, có một vị tỳ khưu đã nói với một vị sa di rằng: "Này sa di, hãy đến, hãy đổ bỏ rác này." Vị ấy vẫn bước đi như là không nghe. Trong khi được gọi đến lần thứ nhì, rồi đến lần thứ ba, vị ấy vẫn bước đi như là không nghe. Do đó vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng: "Sa di này khó dạy." Rồi nổi giận và đã ban cho một cú đánh bằng cái cán chổi. Do đó, vị sa di ấy vừa khóc lóc vì sợ hãi, vừa đổ bỏ rác, đã lập nên lời phát nguyện thứ nhất rằng: "Do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác này, cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có đại quyền lực, có đại oai lực như là mặt trời lúc giữa trưa." Sau khi đổ bỏ rác, vị ấy đã đi đến sông để tắm. Sau khi nhìn thấy làn sóng của dòng sông đang rì rào, vị ấy cũng đã lập nên lời phát nguyện thứ nhì rằng: "Do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác này, cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối được sanh lên đúng trường hợp, có tài ứng đối không bị ngập ngừng như là làn sóng này vậy." Vị tỳ khưu ấy, sau khi cất cây chổi ở phòng để chổi, cũng đang đi đến bến sông để tắm. Sau khi nghe được lời phát nguyện của vị sa di, vị ấy đã suy nghĩ rằng: "Cũng vì bị tác động bởi ta, nên người này phát nguyện như thế, có phải là sẽ không ảnh hưởng đến ta?" Và đã lập nên lời phát nguyện rằng: "Cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối không bị ngập ngừng như là làn sóng ở dòng sông này vậy. Mong rằng tôi có khả năng để gỡ rối, để tháo gỡ mọi sự ứng đối về câu hỏi được hỏi đi hỏi lại bởi người này." Cả hai người ấy, trong khi luân hồi giữa chư thiên và loài người, đã trải qua một khoảng thời gian giữa hai vị Phật. Và vị trưởng lão Moggaliputta Tissa đã được Đức Phật của chúng ta nhìn thấy như thế nào, thì hai người này cũng đã được nhìn thấy như thế ấy. Khi 500 năm đã trôi qua, kể từ khi sự viên tịch Niết Bàn của ta, những người này sẽ tái sanh. Và đã được xác định rằng, pháp và luật nào đã được thực hiện một cách vi tế và đã được thuyết giảng bởi ta, hai người này sẽ làm cho pháp và luật ấy được tháo gỡ, được rõ ràng bằng phương thức hỏi đáp và sự đúng đắn về ví dụ so sánh, rồi sẽ hệ thống lại. Trong hai người ấy, vị sa di đã trở thành đức vua tên Milinda ở thành Sagala, thuộc xứ Jambudipa, Ấn Độ, là người sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, có năng lực trong thời quá khứ, hiện tại và vị lai, là người hành động có suy xét trong lúc thực hiện mọi công việc rèn luyện và phô diễn. Và vị này có nhiều học thuật đã được học như là sự hiểu biết do lắng nghe, sách dạy về âm thanh, tính toán, ứng dụng, học thuật về hướng dẫn và phân biệt, thiên văn, âm nhạc, y khoa, bốn bộ vệ đà, cổ thư, sử học, chiêm tinh học, ảo thuật, chú thuật, lý luận, chiến đấu, âm luật, hải dương học và Phật ngôn là 19. Đức vua là nhà tranh luận khó sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong số đông các vị giáo chủ. Trong toàn cõi xứ Jambudipa, không có ai sánh bằng đức vua Milinda về sức mạnh, nhanh nhẹn, dũng cảm và trí tuệ. Đức vua là người giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, vô số binh lực và xe cộ. Và một ngày nọ, đức vua Milinda rời khỏi thành với ước muốn xem xét nơi đóng quân và dàn binh của bốn binh chủng, gồm vô số binh lực và xe cộ. Sau khi cho kiểm điểm quân đội ở ngoại thành, đức vua ấy vốn là người mở đầu câu chuyện và hứng thú việc khơi mào cuộc mạn đàm với các triết gia và các nhà ngụy biện, đã nhìn mặt trời rồi nói với các quan đại thần rằng: "Ngày hãy còn dài, chúng ta sẽ làm gì nếu đi vào thành ngay bây giờ?" Có vị sa môn hoặc bà la môn nào là người sáng trí, có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, tự xưng là A-la-hán, chánh đẳng giác, có khả năng để chuyện trò với chẩm, để giải tỏa điều nghi hoặc? Khi được nói như vậy, 500 người xứ Yonaka đã nói với đức vua rằng: "Tâu đại vương, có 6 vị thầy là Puranga Kassapa, Mankali Gosala, Nigantha Nataputta, Chanjaya Pelathiputta, Ajita Kesa Kampali, Kakutha Kachayana. Các vị ấy có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết đến, có danh vọng, là các giáo chủ được nhiều người đánh giá cao. Tâu Đại Vương, xin Đại Vương hãy đi đến, hãy hỏi họ câu hỏi, hãy giải tỏa điều nghi hoặc. Khi ấy, được tháp tùng bởi 500 người xứ Cô Giá Ná, Đức Vua Milinda đã bước lên cổ xe ngựa cao quý, loại phương tiện di chuyển tuyệt hảo. Khi đến gặp Purana Kassapa, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Purana Kassapa, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, rồi đã ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Đức Vua Milinda đã hỏi Purana Kassapa điều này. Thưa Thầy Kassapa, ai bảo hộ thế gian? Tâu Đại Vương, trái đất bảo hộ thế gian. Thưa Thầy Kassapa, nếu trái đất bảo hộ thế gian, thế thì vì sao chúng sanh đi đến địa ngục vô gián, lại đi ngang qua trái đất trước rồi mới đi đến địa ngục vô gián? Được nói như vậy, Purana không những đã không thể nuốt trôi mà cũng không thể ói ra được, chỉ ngồi ủ rũ, im lặng, trầm ngâm. Sau đó, Đức Vua Milinda đã nói với Mankali Gosala điều này. Thưa Thầy Gosala, có các nghiệp thiện và bất thiện không? Có quả thành tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu không? Tâu Đại Vương, không có các nghiệp thiện và bất thiện, không có quả thành tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu. Tâu Đại Vương, những người nào ở đời này dòng dõi sát đế lỵ, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ là dòng dõi sát đế lỵ. Những người nào dòng dõi bà la môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ là dòng dõi bà la môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác. Thì có điều gì là bởi các nghiệp thiện và bất thiện? Thưa Thầy Gosala, nếu những người ở đời này là dòng dõi sát đế lỵ, bà la môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ là dòng dõi sát đế lỵ, bà la môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác. Không có điều gì được tạo nên bởi các nghiệp thiện và bất thiện. Thưa Thầy Gosala, như thế thì những người nào ở đời này bị chặt tay thì đến đời sau cũng sẽ bị chặt tay. Những người nào bị chặt chân thì cũng sẽ bị chặt chân. Những người nào bị xẻo tai thì cũng sẽ bị xẻo tai, phải không ạ? Được nói như vậy, Gosala đã im lặng. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã khởi điều ý. Sứ Yampudipa quả thật trống trơn, sứ Yampudipa quả thật vô nghĩa. Không có sa môn hoặc bà lô môn nào có khả năng để chuyện trò với trẫm, để giải tỏa điều nghi hoặc. Sau đó, Đức Vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng: đêm trăng trong quả thật đáng yêu, phải chăng hôm nay chúng ta nên đi đến gặp vị sa môn hoặc bà la môn để hỏi câu hỏi? Vị nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc? Được nói như vậy, các quan đại thần đã im lặng đứng yên, ngước nhìn khuôn mặt của Đức Vua. Vào lúc bấy giờ, thành Sagala đã vắng bóng các sa môn, bà la môn, gia chủ sáng trí trong 12 năm. Nghe tin các vị sa môn, bà la môn, gia chủ sáng trí trú ngụ ở nơi nào, Đức Vua đi đến nơi ấy và hỏi các vị ấy câu hỏi. Không có khả năng để làm hài lòng Đức Vua với câu trả lời cho câu hỏi. Tất cả các vị ấy ra đi đến nơi này hoặc nơi khác. Những người nào không ra đi đến phương trời khác, tất cả bọn họ ở lại, giữ thái độ im lặng. Còn các vị tỳ khưu phần đông thì đi đến Hy Mã Lạp Sơn. Vào lúc bấy giờ, có 100 cô tí vị A-la-hán cư ngụ tại cao nguyên Rakhita, núi Hy Mã Lạp. Lúc đó, Đại Đức Asagutta với Thiên Nhị Giới đã nghe được lời nói của Đức Vua Milinda. Ngài đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu tại đỉnh núi Yuganthara và đã hỏi các vị tỳ khưu rằng: này các sư đệ, có vị tỳ khưu nào có năng lực để chuyện trò với Đức Vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc? Được nói như vậy, 100 cô tí vị A-la-hán đã im lặng. Các vị đã im lặng khi được hỏi đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba. Khi ấy Đại Đức Asagutta đã nói với hội chúng tỳ khưu điều này. Này các sư đệ, ở cõi trời Đao Lợi, về phía đông của lâu đài Quê Trá Giang Tá, có cung điện tên là Ketumati. Nơi ấy có vị thiên tử tên là Mahasena cư ngụ. Vị ấy có năng lực để chuyện trò với đức vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc. Khi ấy, 100 cô tí vị A-la-hán đã biến mất ở ngọn núi Yuganthara và hiện ra ở cõi trời Đao Lợi. Thiên chủ Sắc Cá đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy từ đằng xa đang tiến đến. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp Đại Đức Asagutta. Sau khi đi đến đã đảnh lễ Đại Đức Asagutta rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Thiên chủ Sắc Cá đã nói với Đại Đức Asagutta điều này. Bạch Ngài, đại chúng tỳ khưu đã ngự đến. Tôi là người của tu viện của hội chúng. Có nhu cầu về điều gì? Có việc gì tôi cần phải làm? Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với Thiên chủ Sắc Cá điều này. Tâu Đại Vương, vị vua này tên Milinda tại thành Sagala, xứ Jambudipa, là nhà tranh luận khó sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong số đông các vị giáo chủ. Ông ta đi đến gặp hội chúng tỳ khưu hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến và đã gây ra khó khăn cho hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, Thiên chủ Sắc Cá đã nói với Đại Đức Asagutta điều này. Bạch Ngài, vị vua Milinda này đã chết đi từ nơi này rồi tái sanh vào loài người. Bạch Ngài, có vị thiên tử này tên là Mahasena cư ngụ ở cung điện Ketumati. Vị ấy có năng lực để chuyện trò với đức vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc. Chúng ta sẽ thỉnh cầu vị thiên tử ấy về việc tái sanh vào thế giới loài người. Khi ấy, Thiên chủ Sắc Cá đã dẫn đầu hội chúng tỳ khưu đi vào cung điện Ketumati, ôm chầm lấy thiên tử Mahasena rồi đã nói điều này. Này thiên tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu thiên tử về việc tái sanh vào thế giới loài người. Bạch Ngài, tôi không có mục đích gì ở thế giới loài người. Thế giới loài người là căng thẳng bởi nhiều công việc. Bạch Ngài, tôi sẽ là người lần lượt chứng đạt cao hơn, rồi sẽ niết bàn ngay tại nơi đây, nơi thiên giới. Trong khi thiên chủ Sắc Khá thỉnh cầu đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba, thiên tử Mahasena cũng đã nói như vậy. Bạch Ngài, tôi không có mục đích gì ở thế giới loài người. Thế giới loài người là căng thẳng bởi nhiều công việc. Bạch Ngài, tôi sẽ là người lần lượt chứng đạt cao hơn rồi sẽ niết bàn ngay tại đây, nơi thiên giới. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với thiên tử Mahasena điều này. Thưa thiên tử, trong lúc xem xét thế gian này gồm cả chư thiên, chúng tôi nhận thấy rằng không ai khác ngoại trừ Ngài có được khả năng để đập đổ luận thuyết của đức vua Milinda để nâng đỡ giáo pháp. Thưa thiên tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu Ngài. Lành thay, bậc thiện nhân, xin Ngài hãy hạ sanh vào thế giới loài người. Xin Ngài hãy nâng đỡ và ban bố giáo pháp của đấng thập lực. Được nói như vậy, thiên tử Mahasena nghĩ rằng, nghe nói ta sẽ có khả năng để đập đổ luận thuyết của đức vua Milinda để nâng đỡ giáo pháp. Đã trở nên mừng rỡ, phấn chấn, rất là phấn khởi và đã bày tỏ sự chấp thuận. Bạch Đại Đức, thật tốt đẹp thay, tôi sẽ tái sanh vào thế giới loài người. Sau đó, khi đã hoàn thành công việc cần làm ở thiên giới, các vị tỳ khưu ấy đã biến mất giữa chư thiên ở cõi trời Đao Lợi và hiện ra ở cao nguyên Rakhita, núi Hy Mã Lạp. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với hội chúng tỳ khưu điều này. Này các sư đệ, trong hội chúng tỳ khưu có vị tỳ khưu nào đã không đi đến cuộc hội họp? Được nói như vậy, vị tỳ khưu nọ đã nói với Đại Đức Asagutta điều này. Bạch Ngài, có Đại Đức Rohanga cách đây 7 ngày đã đi vào núi Hy Mã Lạp và nhập thiền diệt. Xin Ngài hãy phái sứ giả đi đến gặp vị ấy. Đúng vào giây phút ấy, Đại Đức Rohanga cũng vừa xuất khỏi thiền diệt và biết rằng hội chúng chờ đợi ta, nên đã biến mất ở núi Hy Mã Lạp và hiện ra ở cao nguyên Rakhita, phía trước 100 cô tí vị A-la-hán. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với Đại Đức Rohanga điều này. Này sư đệ Rohan á, trong khi lời dạy của Đức Phật đang suy tàn, không lẽ đệ không nhận thấy các việc cần phải làm của hội chúng? Bạch ngài, tôi đã thiếu sự quan tâm. Này sư đệ Rohan á, chính vì điều ấy, đệ hãy thực hành hình phạt. Bạch ngài, tôi sẽ làm gì? Này sư đệ Rohan á, ở sườn núi Hy Mã Lạp có ngôi làng Bà La Môn tên là Khasan Gala. Người Bà La Môn tên Sonuttara cư ngụ ở tại nơi đó. Người con trai của ông sẽ được sanh ra, đứa bé trai tên là Nagasena. Này sư đệ Rohan á, chính vì điều ấy, đệ hãy đi vào khất thực ở gia đình ấy trong thời gian 7 năm 10 tháng. Sau khi đi khất thực, đệ hãy tiếp độ đứa bé trai Nagasena rồi cho xuất gia. Và khi đứa bé trai đã xuất gia, thì đệ sẽ được thoát khỏi hình phạt. Vị ấy đã nói như vậy. Đại đức Rohan á cũng đã chấp thuận rằng lành thay. Còn về thiên tử Mahasena, sau khi từ thiên giới chết đi, đã chấp nhận sự tiếp nối trong bụng người vợ của Bà La Môn Sonuttara. Có ba điều kỳ diệu vi thường đã xuất hiện cùng lúc với việc chấp nhận sự tiếp nối. Các vật dụng chiến đấu đã phát lên ngọn lửa, trái cây đầu mùa chín tới, có đám mây lớn và đã đổ mưa. Về phần đại đức Rohan á, kể từ việc chấp nhận sự tiếp nối của vị thiên tử trong khi đi vào khất thực ở gia đình ấy trong thời gian 7 năm 10 tháng, đã không nhận được một muỗng cơm hay là một vá canh, hoặc là sự đảnh lễ, sự chắp tay, hay là hành động thích hợp, dầu là một ngày. Khi ấy, đại đức đã nhận được chỉ là sự chửi rủa, chỉ là sự mắng nhiếc, dầu là chút ít lời nói, này ông hãy đi đi, cũng đã không có người nói. Tuy nhiên, khi đã đến hạn kỳ 7 năm 10 tháng, và một ngày nọ, đại đức đã nhận được một chút ít lời nói, này ông hãy đi đi. Đúng vào ngày hôm ấy, cũng chính người Bà La Môn trong khi đi trở về do công việc bên ngoài, đã gặp vị trưởng lão ở lối ngược chiều và đã nói rằng: Này ông xuất gia, ông đã đi đến nhà của chúng tôi chưa? Này ông Bà La Môn, đúng vậy, tôi đã đi đến. Vậy có phải ông đã nhận được cái gì đó? Này ông Bà La Môn, đúng vậy, tôi đã nhận được. Người Bà La Môn với tâm ý hoan hỷ đã đi về nhà và hỏi rằng: Mấy người đã cho vị xuất gia ấy vật gì đó phải không? Chúng tôi đã không cho bất cứ vật gì. Vào ngày kế, người Bà La Môn đã ngồi ngay tại cửa nhà, nghĩ rằng: Ngày hôm nay, ta sẽ bắt bẻ vị xuất gia về việc nói dối. Vào ngày kế, vị trưởng lão đã đi đến tại cửa nhà của người Bà La Môn. Sau khi nhìn thấy vị trưởng lão, người Bà La Môn đã nói như vậy: Hôm qua, ông đã không nhận được bất cứ vật gì ở nhà của chúng tôi mà lại nói là đã nhận được. Chẳng lẽ nói dối là thích đáng đối với các ông hay sao? Vị trưởng lão đã nói rằng: Này ông Bà La Môn, trong 7 năm 10 tháng chúng tôi đã không nhận được ở nhà của ông dầu là chút ít lời nói. Này ông hãy đi đi. Còn hôm qua tôi đã nhận được chút ít lời nói. Này ông hãy đi đi. Vì có liên quan đến chút ít lời nói nhã nhặn này mà tôi đã nói như thế. Người Bà La Môn đã suy nghĩ rằng: Những người này sau khi nhận được dầu là chút ít lời nói nhã nhặn mà lại ca tụng ở giữa mọi người là chúng tôi đã nhận được. Vậy thì sau khi nhận được bất cứ loại vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào khác, vì lẽ gì mà họ lại không ca tụng? Sau khi phát khởi niềm tin, ông ta đã bảo bố thí một muỗng cơm và thức ăn phù hợp từ bữa cơm được chuẩn bị sẵn cho việc sử dụng của bản thân, rồi đã nói rằng: Ngài sẽ nhận được vật thực này vào mọi lúc. Kể từ ngày kế, sau khi nhìn thấy sự trầm tĩnh của vị trưởng lão trong khi đi đến, người Bà La Môn càng phát khởi niềm tin nhiều hơn nữa và đã thỉnh cầu vị trưởng lão việc thọ thực bữa ăn tại nhà của mình một cách thường xuyên. Vị trưởng lão đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Mỗi một ngày, sau khi làm phận sự về thọ thực, trong khi từ giả, vị trưởng lão đều thuyết giảng chút ít Phật ngôn rồi mới ra đi. Quả nhiên, đến hạn kỳ 10 tháng, người nữ Bà La Môn ấy cũng đã sanh ra người con trai. Tên của đứa bé đã là Nagasena. Đứa bé từ từ lớn lên và đã sanh được 7 năm. Khi ấy, người cha của đứa bé trai Nagasena đã nói với bé trai Nagasena điều này. Này Nagasena thương, con cần phải học các môn học ở gia tộc Bà La Môn này. Cha yêu quý, những điều gì gọi là các môn học ở gia tộc Bà La Môn này? Này Nagasena thương, ba bộ vệ đà gọi là các môn học, các học thuật còn lại gọi là học thuật. Cha yêu quý, như thế thì con sẽ học. Sau đó, người Bà La Môn Sunuttara đã trao 1.000 đồng là phần lương của vị thầy cho người thầy giáo Bà La Môn, rồi cho sắp xếp cái giường nhỏ ở một bên tại một căn phòng bên trong tòa nhà, rồi đã nói với người thầy giáo Bà La Môn điều này. Thưa vị Bà La Môn, thầy hãy cho đứa bé trai này đọc tụng các chú thuật. Này bé đáng thương, như thế thì con hãy học các chú thuật. Rồi người thầy giáo Bà La Môn đọc tụng. Đối với bé trai Nagasena, chỉ với một lần đọc thì ba bộ vệ đà đã được đi vào tâm, đạt được giọng, khéo được nắm bắt, khéo được xác định, khéo được tác ý. Chỉ cần một lần, kiến thức về ba bộ vệ đà cùng các từ vựng và nghi thức, luôn cả âm từ với sự phân tích và truyền thống là thứ năm, đã sanh khởi đến đứa bé. Nó đã biết về cú pháp, về văn phạm và đã không thiếu về phần triết học và các tướng trạng của bậc đại nhân. Khi ấy, đứa bé trai Nagasena đã nói với người cha điều này. Thưa cha yêu quý, ở gia tộc Bà La Môn này còn có các môn cần phải học nào thù thắng hơn thế này, hay là chỉ chừng này thôi? Này Nagasena thương, ở gia tộc Bà La Môn này không còn có các môn cần phải học nào thù thắng hơn thế này, chỉ chừng này là cần phải học thôi. Sau đó, khi đã trả lời cuộc kiểm tra của thầy giáo, đứa bé trai Nagasena đã từ tòa nhà dài bước xuống, tâm sự khiển trách về cuộc sống trong thời gian qua, rồi đã đi đến nơi thanh vắng trầm tư. Trong khi xem xét phần đầu, phần giữa và phần cuối đối với học thuật của mình, nó đã không nhìn thấy cốt lõi, dầu là chút ít, ở phần đầu, phần giữa hay phần cuối. Nghĩ rằng, các bộ vệ đà này quả là rỗng không? Các bộ vệ đà này quả thật vô nghĩa, không có cốt lõi, thiếu đi cốt lõi. Nó đã trở nên ân hận, không hoan hỷ. Và lúc bấy giờ, Đại Đức Rô Há Ngá ngồi tại trú xứ Quách Tá Ni Giá đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đứa bé trai Nagasena, nên đã quấn y, trùm y, rồi cầm lấy bình bát và y biến mất ở trú xứ Quách Tá Ni Giá, rồi hiện ra phía trước ngôi làng Bà Ra Môn Kasangala. Đứa bé trai Nagasena đứng ở cánh cổng ra vào căn nhà của mình, đã nhìn thấy Đại Đức Rô Há Ngá từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy đã hoan hỷ, phấn khởi, vui mừng, sanh tâm phỉ lạc, nghĩ rằng có lẽ vị xuất gia này có thể biết được cái gì đó là cốt lõi. Nên đã đi đến gần Đại Đức. Sau khi đến gần đã nói với Đại Đức Rô Há Ngá điều này. Thưa ông là ai mà cạo đầu mặc y ca sa như vậy? Này cậu bé, ta được gọi là bậc xuất gia. Thưa ông, có việc gì mà ông được gọi là bậc xuất gia? Là bậc xuất gia để loại bỏ các điều ô nhiễm xấu xa. Này cậu bé, với điều ấy mà ta được gọi là bậc xuất gia. Thưa ông, vì lý do gì mà tóc của ông không giống như của những người khác? Này cậu bé, sau khi nhìn thấy 16 điều vướng bận này, ta đã cạo bỏ râu tóc trở thành bậc xuất gia. 16 điều gì? Sự vướng bận về trang điểm, sự vướng bận về trau chuốt, sự vướng bận về sức dầu, sự vướng bận về gội rửa, sự vướng bận về tràng hoa, sự vướng bận về chất thơm, sự vướng bận về thuốc bôi, sự vướng bận về thuốc Haritaka, sự vướng bận về thuốc Amalaka, sự vướng bận về nhuộm tóc, sự vướng bận về buộc tóc, sự vướng bận về chải tóc, sự vướng bận về thợ hớt tóc, sự vướng bận về gỡ tóc rối, sự vướng bận về cháy rận. Khi các sợi tóc bị rụng, nhiều người buồn rầu, than vãn, rên rỉ, đấm ngực khóc lóc, rơi vào mê muội. Này cậu bé, Bị rối rắm trong 16 điều vướng bận này, loài người sao lãng tất cả các học thuật vô cùng tinh tế. Thưa ông, vì lý do gì mà ngay cả các vải quàng của ông cũng không giống như của những người khác? Này cậu bé, các vải quàng xinh đẹp, được nương tựa vào lòng tham muốn, là các biểu hiện của hàng tại gia. Những lo sợ nào đó được sanh lên từ vải vóc, những điều ấy không có ở việc mặc vải ca sa. Vì điều ấy mà ngay cả các vải quàng của ta cũng không giống như của những người khác. Thưa ông có biết cái gọi là các học thuật? Này cậu bé, có chứ. Ta biết các học thuật, các thuật hạng nhất ở thế gian ta cũng biết. Thưa ông, có thể nào ban điều ấy cho tôi không? Này cậu bé, được chứ, có thể. Như thế thì ông hãy ban cho tôi đi. Này cậu bé, không phải lúc. Chúng ta hãy đi khất thực ở xóm nhà. Khi ấy, đứa bé trai Nagasena đã cầm lấy bình bát từ tay của Đại Đức Rohanga rồi hướng dẫn đi vào nhà. Sau đó đã tự tay làm hài lòng và tỏa ý của Đại Đức với thức ăn hảo hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đại Đức đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát. Cậu bé đã nói điều này. Thưa ông, bây giờ ông hãy ban chú thuật cho tôi đi. Này cậu bé, khi nào con không còn sự vướng bận và thuyết phục được mẹ cha cho phép, rồi khoác vào hình tướng xuất gia mà ta đã đạt được, đến khi ấy ta sẽ ban cho. Vị trưởng lão đã đáp lại. Sau đó, đứa bé trai Nagasena đã đi đến gặp mẹ cha và nói rằng: Thưa mẹ cha, vị xuất gia này nói rằng ta biết chú thuật hạng nhất ở thế gian, nhưng ông không ban cho kẻ không xuất gia trong sự chứng minh của mình. Con sẽ xuất gia trong sự chứng minh của vị này và sẽ học chú thuật ấy. Khi ấy, cha mẹ của đứa bé đã nghĩ rằng: Hãy để cho con trai của chúng ta cũng xuất gia rồi học chú thuật, học xong rồi thì quay trở về. Và đã cho phép rằng: Này con, hãy học đi. Sau đó, Đại Đức Rohanga đã dẫn đứa bé trai Nagasena đi đến trú xứ Quattaniya, rồi Quý Giam Phá Quách Thú. Sau khi đi đến trú xứ Quý Giam Phá Quách Thú, đã ngủ một đêm rồi đi đến cao nguyên Rắc Khí Tá. Sau khi đi đến, đã cho đứa bé trai Nagasena xuất gia giữa 100 cô tí vị A-la-hán. Và khi đã được xuất gia, Đại Đức Nagasena đã nói với Đại Đức Rohanga điều này. Bạch Ngài, hình tướng của Ngài con đã đạt được. Bây giờ xin Ngài hãy ban chú thuật cho con. Khi ấy, Đại Đức Rohanga đã suy nghĩ rằng: Ta nên hướng dẫn Nagasena cái gì trước? Kinh hay vi diệu pháp? Rồi đã hướng dẫn vi diệu pháp trước, nghĩ rằng: Nagasena này quả là sáng trí, có thể học vi diệu pháp một cách thoải mái. Và Đại Đức Nagasena chỉ với một lần đọc đã rành rẽ tất cả tạng vi diệu pháp ấy. Bộ Dhammasangani, pháp tụ, gồm có nhóm 3, nhóm 2, như là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Bộ Phí Quan Gá, phân tích, gồm có 18 chương phân tích khởi đầu là chương phân tích về uẩn. Bộ Tha Tú Cá Tha, chất ngữ, được phân loại thành 14 phần khởi đầu là phần yếu hiệp, bất yếu hiệp. Bộ Phúc Gá Lá Panh Nhát Tí, nhân chế định, được phân loại thành 6 phần khởi đầu là phần uẩn chế định, xứ chế định. Bộ Cá Tha Quách Thú, ngữ tông, được phân loại sau khi đã tổng hợp 1.000 bài giảng, 500 bài giảng về học thuyết của phái mình, 500 bài giảng về học thuyết của phái khác. Bộ Giá Má Cá, song đối, được phân loại thành 10 phần khởi đầu là phần căn song, uẩn song. Bộ Bát Tha Ná, vị trí, được phân loại thành 24 phần khởi đầu là phần nhân duyên, cảnh duyên. Đại Đức Nagasena đã nói rằng: Bạch Ngài, xin hãy dừng lại, chớ giảng thêm nữa. Con sẽ đọc chỉ với chương này. Sau đó, Đại Đức Nagasena đã đi đến gặp 100 cô tí vị A-la-hán. Sau khi đi đến đã nói với 100 cô tí vị A-la-hán điều này. Bạch các ngài, sau khi xếp vào trong 3 câu này là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, con sẽ giảng chi tiết toàn bộ tạng vi diệu pháp. Nagasena, lành thay, còn hãy giảng. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã giảng chi tiết 7 bộ sách trong 7 tháng. Quả đất đã gầm lên, chư thiên đã ban lời tán thưởng lành thay, các phạm thiên đã vỗ tay, các bột trầm hương của cõi trời và các bông hoa mạnh đà la của cõi trời đã đổ mưa. Sau đó, khi Đại Đức Nagasena được tròn đủ 20 tuổi, 100 cô tí vị A-la-hán đã cho tu lên bậc trên ở cao nguyên Rakhita. Và khi đã được tu lên bậc trên, Đại Đức Nagasena vào cuối đêm ấy, lúc rạng đông đã quấn y, trùm y, rồi cầm bình bát và y. Trong khi cùng với thầy tế độ đi vào làng để khất thực, đã sanh khởi ý nghĩ suy tầm như vậy. Thầy tế độ của ta quả là rỗng không? Thầy tế độ của ta quả là ngu ngốc. Ông đã bỏ qua phần còn lại về lời dạy của Đức Phật và đã hướng dẫn ta vi diệu pháp trước. Khi ấy, Đại Đức Rô Há Ngá sau khi dùng điểm tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Đại Đức Nagasena đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Này Nagasena, con đã suy tầm về ý nghĩ suy tầm không thích đáng. Này Nagasena, hơn nữa, điều này quả là không thích đáng đối với con. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã khởi ý điều này. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường. Thầy tế độ của ta biết được ý nghĩ suy tầm bằng tâm. Thầy tế độ của ta quả là sáng trí, hay là ta nên xin Ngài thứ lỗi? Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã nói với Đại Đức Rô Há Ngá điều này. Bạch Ngài, xin Ngài thứ lỗi cho con sẽ không suy tầm như thế nữa. Khi ấy, Đại Đức Rô Há Ngá đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Này Nagasena, chỉ với chừng ấy thì ta không thứ lỗi cho con đâu. Này Nagasena, có thành phố tên là Sagala, tại nơi ấy, có đức vua tên Milinda cai trị vương quốc. Ông ta hỏi câu hỏi về học thuyết, về tà kiến, và câu hỏi gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu. Nếu con đi đến nơi đó, cải hóa và tạo niềm tin cho đức vua ấy, được vậy thì ta sẽ thứ lỗi cho con. Đại Đức Nagasena đã nói rằng, Bạch Ngài, xin hãy để yên một đức vua Milinda. Bạch Ngài, nếu tất cả các đức vua ở toàn cõi Sampudipa đi đến để hỏi con câu hỏi, con sẽ trả lời và bạch rõ mọi điều ấy. Bạch Ngài, xin Ngài hãy thứ lỗi cho con. Khi được trả lời, ta không thứ lỗi, thì đã nói rằng, Bạch Ngài, như thế thì 3 tháng này con sẽ sống nương nhờ vào vị nào? Này Nagasena, Đại Đức Asagutta này cư ngụ tại trú xứ Wataniya. Này Nagasena, con hãy đi đến gặp Đại Đức Asagutta. Sau khi đi đến, hãy đê đầu đảnh lễ 2 bàn chân của Đại Đức Asagutta với lời thăm hỏi của ta. Và con hãy nói với vị ấy như vậy. Bạch Ngài, thầy tế độ của con xin đê đầu đảnh lễ 2 bàn chân của Ngài và hỏi thăm về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái của Ngài. Thầy tế độ của con đã gửi con đến sống hầu cận Ngài trong 3 tháng. Và khi được hỏi, thầy tế độ của con là vị nào, thì con nên đáp rằng, Bạch Ngài, gọi là trưởng lão Rô Há Ngá. Khi được hỏi, ta đây tên gì, thì con nên đáp rằng, Bạch Ngài, thầy tế độ của con biết tên của Ngài. Bạch Ngài xin vâng. Và Đại Đức Nagasena, sau khi đảnh lễ Đại Đức Rô Há Ngá, đã hướng vai phải nhiễu quanh, rồi cầm lấy bình bát và y, trong khi tuần tự du hành đã đi đến trú xứ Wataniya, nơi Đại Đức Asagutta. Sau khi đi đến đã đảnh lễ Đại Đức Asagutta rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Đại Đức Nagasena đã nói với Đại Đức Asagutta điều này. Bạch Ngài, thầy tế độ của con xin đề đầu đảnh lễ 2 bàn chân của Ngài, và người dặn dò như vậy. Người hỏi thăm về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái của Ngài. Bạch Ngài, thầy tế độ của con đã gửi con đến sống hầu cận Ngài trong 3 tháng. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Con tên gì? Bạch Ngài, con tên Nagasena. Thầy tế độ của con tên gì? Bạch ngài, thầy tế độ của con gọi là trưởng lão Rohan á.
Tại đây tên gì?
Bạch ngài, thầy tế độ của con cho con biết tên của ngài.
Này Nagasena, tốt lắm, hãy đem cất bình bát và y.
Bạch ngài lành thay.
Rồi đã đem cất bình bát và y, rồi vào ngày kế tiếp đã quét phòng, đã đem lại nước rửa mặt và tắm xỉa răng. Vị trưởng lão đã quét lại chỗ đã được quét, đã đổ đi nước ấy rồi đem lại nước khác, và đã dời đi gỗ chà răng ấy rồi lấy gỗ chà răng khác. Ngài đã không trao đổi chuyện trò. Sau khi đã làm như vậy 7 ngày, vào ngày thứ 7, ngài đã hỏi lần nữa. Khi được Đại Đức Nagasena trả lời y như thế, ngài đã cho phép việc cư trú mùa mưa.
Và lúc bấy giờ, có một đại tín nữ đã hộ độ Đại Đức Asagutta thời gian 30 năm. Khi ấy, vào cuối thời điểm 3 tháng, đại tín nữ ấy đã đi đến gặp Đại Đức Asagutta. Sau khi đến đã nói với Đại Đức Asagutta điều này.
Bạch sư, có vị tỳ khưu nào khác hầu cận sư không?
Này đại tín nữ, có vị tỳ khưu tên Nagasena hầu cận chúng tôi.
Bạch sư Asagutta, như thế thì xin sư cùng với vị Nagasena hãy nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai.
Đại đức Asagutta đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, vào cuối đêm ấy lúc rạng đông, Đại đức Asagutta đã quấn y, trùm y, rồi cầm bình bát và y cùng với Đại đức Nagasena là vị sa môn hầu cận đã đi đến tư gia của người đại tín nữ. Sau khi đi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được xếp đặt. Khi ấy, người đại tín nữ ấy đã tự tay làm hài lòng và tỏa ý Đại đức Asagutta và Đại đức Nagasena với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Sau đó, khi Đại đức Nagasena đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát. Đại đức Asagutta đã nói với Đại đức Nagasena điều này.
Này Nagasena, con hãy nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ.
Nói xong điều ấy đã rời chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, người đại tín nữ ấy đã nói với Đại đức Nagasena điều này.
Bạch sư Nagasena, tôi đã lớn tuổi, hãy nói lời tùy hỷ cho tôi với bài giảng pháp thâm thúy.
Khi ấy, Đại đức Nagasena đã nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy với bài giảng vi diệu pháp thâm thúy, vượt trên thế gian, liên quan đến không tánh. Khi ấy, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến người đại tín nữ ấy. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Còn Đại đức Nagasena, sau khi nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy, trong khi quán xét lại pháp do mình thuyết giảng, đã khởi sự việc minh sát, và trong khi đang ngồi ngay tại chỗ ngồi ấy, đã thành tựu quả nhập lưu. Khi ấy, Đại đức Asagutta ngồi ở ngôi nhà tròn, sau khi biết được việc đạt thành pháp nhãn của cả hai người, đã thốt lời tán thưởng rằng:
lành thay, này Nagasena, với một phát bắn mũi tên mà hai thân thể to lớn đã bị vỡ tung.
Và nhiều ngàn chư thiên đã thốt lời tán thưởng, lành thay. Sau đó, Đại đức Nagasena đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp Đại đức Asagutta. Sau khi đi đến đã đảnh lễ Đại đức Asagutta, rồi ngồi xuống một bên. Khi Đại đức Nagasena đã ngồi xuống một bên, Đại đức Asagutta đã nói với Đại đức Nagasena điều này.
Này Nagasena, con hãy đi đến Pataliputta. Ở thành phố Pataliputta, tại tu viện Asoka, có Đại đức Dhammarakkhita cư ngụ. Con hãy đọc lời dạy của Đức Phật trong sự chứng minh của vị ấy.
Bạch ngài, từ đây đến thành phố Pataliputta bao xa?
Này Nagasena, 100 do tuần.
Bạch ngài, đường đi quả là xa. Trên đường đi, vật thực khó kiếm, con sẽ đi như thế nào?
Này Nagasena, con hãy đi. Trên đường đi, con sẽ nhận được đồ ăn khất thực, gồm có cơm gạo ngon không có hạt đen, nhiều canh, nhiều thức ăn.
Bạch ngài xin vâng. Sau khi đảnh lễ Đại đức Asagutta và hướng vai phải nhiễu quanh, Đại đức Nagasena đã cầm lấy bình bát và y, rồi ra đi du hành về phía Pataliputta.
Và lúc bấy giờ, nhà triệu phú người Pataliputta cùng với 500 cỗ xe đang di chuyển ở con đường dẫn đến Pataliputta. Nhà triệu phú người Pataliputta đã nhìn thấy Đại Đức Nagasena từ đàng xa đang tiến đến. Sau khi nhìn thấy đã quay 500 cỗ xe trở lại và tiến đến gần Đại Đức Nagasena. Sau khi đến gần đã đảnh lễ Đại Đức Nagasena rồi nói rằng: Bạch sư, sư đi đâu?
Này gia chủ, Pataliputta.
Tốt quá thưa sư, chúng tôi cũng đi đến Pataliputta. Sư hãy thoải mái đi cùng chúng tôi. Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta có được niềm tin vào bốn oai nghi của Đại Đức Nagasena, nên đã tự tay làm hài lòng và tỏa ý nguyện Đại Đức Nagasena với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi Đại Đức Nagasena đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát. Ông ta đã cầm lấy một chiếc ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà triệu phú người Pataliputta đã nói với Đại Đức Nagasena điều này.
Bạch sư, sư tên gì?
Này gia chủ, tôi tên Nagasena.
Bạch sư, vậy sư có biết lời dạy của Đức Phật không?
Này gia chủ, tôi có biết các câu về vi diệu pháp.
Bạch sư, thật là lợi ích cho chúng ta. Bạch sư, thật khéo đạt được cho chúng ta. Bạch sư, con cũng thích vi diệu pháp. Sư cũng chuyên về vi diệu pháp. Bạch sư, thỉnh sư nói về các câu vi diệu pháp.
Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã thuyết giảng vi diệu pháp cho nhà triệu phú người Pataliputta. Ngay trong khi đang lần lượt thuyết giảng, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến nhà triệu phú người Pataliputta. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta đã cho 500 cỗ xe đi trước, còn bản thân đi phía sau. Ông ta đã dừng lại ở đường rẽ 2, không xa thành Pataliputta, rồi nói với Đại Đức Nagasena điều này.
Bạch sư Nagasena, đường này dẫn đến tu viện Asoka.
Bạch sư, còn đây là tấm mền len quý báu của tôi. Bề dài 16 cánh tay, bề rộng 8 cánh tay.
Bạch sư, vì lòng thương tưởng, xin sư hãy thọ nhận tấm mền len quý báu này.
Đại Đức Nagasena vì lòng thương tưởng đã thọ nhận tấm mền len quý báu ấy. Khi ấy, nhà triệu phú người Pataliputta được hoan hỷ, phấn khởi vui mừng, sanh tâm phỉ lạc, đã đánh lễ Đại Đức Nagasena, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, Đại Đức Nagasena đã đi đến tu viện Asoka, gặp Đại Đức Thamma Rakhita. Sau khi đi đến đã đánh lễ Đại Đức Thamma Rakhita và nói về lý do đi đến của mình. Khi đó, trong sự chứng minh của Đại Đức Thamma Rakhita, Đại Đức Nagasena đã đọc Tam Tạng, lời dạy của Đức Phật. Về phần văn tự chỉ với một lần đọc trong 3 tháng, rồi thêm 3 tháng nữa chú tâm về phần ý nghĩa. Khi ấy, Đại Đức Thamma Rakhita đã nói với Đại Đức Nagasena điều này.
Này Nagasena, giống như người chăn bò bảo vệ con bò, còn những kẻ khác thưởng thức hương vị của bò. Này Ganasena, tương tự y như thế, mặc dù đang thuộc lòng Tam Tạng, lời dạy của Đức Phật, con không hưởng được phần của bản thể Sa Môn.
Bạch Ngài, hãy là vậy, với chân này là đủ rồi.
Rồi ngay trong ngày ấy, đêm ấy, Đại Đức Nagasena đã đạt được phẩm vị A-la-hán cùng với tuệ phân tích. Cùng với việc thâm nhập chân lý của Đại Đức Nagasena, tất cả chư thiên đã ban lời tán thưởng lành thay. Trái đất đã gầm lên, các phạm thiên đã vỗ tay, các bột trầm hương của cõi trời và các bông hoa mạn đà la của cõi trời đã đổ mưa. Và lúc bấy giờ, 100 cô tí vị A-la-hán đã tụ hội tại cao nguyên Rakhita, núi Hy Mã Lạp, và đã phái sứ giả đi đến gặp Đại Đức Nagasena, nói rằng: Nagasena hãy đến, chúng tôi có ý muốn gặp Nagasena. Khi ấy, sau khi nghe được lời nói của sứ giả, Đại Đức Nagasena đã biến mất ở tu viện Asoka và đã hiện ra ở cao nguyên Rakhita, núi Hy Mã Lạp, phía trước 100 cô tí vị A-la-hán. Khi ấy, 100 cô tí vị A-la-hán đã nói với Đại Đức Nagasena điều này.
Này Nagasena,
Đức vua Milinda này gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu với việc hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến. Này Nagasena, thật tốt đẹp thay, con hãy đi và cải hóa Milinda.
Bạch các ngài, xin hãy để yên một đức vua Milinda. Bạch các ngài, nếu tất cả các đức vua ở toàn cõi Sambhudibha đi đến để hỏi con câu hỏi, con sẽ trả lời và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch các ngài hãy đi đến thành phố Sagala, không phải lo sợ.
Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã làm cho thành phố Sagala trở thành quần ánh sáng màu Ekasa với sự di chuyển ngược xuôi của các vị ẩn sĩ. Và lúc bấy giờ, Đại đức Ayurpala trú ngụ tại tự viện Sankhaya. Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng: "Đêm trăng trong quả thật đáng yêu. Phải chăng hôm nay chúng ta nên đi đến gặp Sa môn hoặc Bà la môn để hỏi câu hỏi? Vị nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc?" Được nói như vậy, 500 người xứ Yonaka đã nói với đức vua rằng: "Tâu đại vương, có vị trưởng lão tên Ayurpala thông tam tạng, là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa. Hiện nay, vị ấy ngụ tại tự viện Sankhaya. Tâu đại vương, xin đại vương hãy đi đến gặp đại đức Ayurpala và hỏi câu hỏi."
"Này các khanh, như thế thì các khanh hãy thông báo đến đại đức."
Sau đó, một nhà tiên tri đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Ayurpala, nói rằng: "Thưa ngài, đức vua Milinda có ý muốn gặp đại đức Ayurpala." Đại đức Ayurpala cũng đã nói như vậy. "Như thế thì ngài hãy đến." Sau đó, được tháp tùng bởi 500 người xứ Yonaka, đức vua Milinda đã bước lên cổ xe ngựa cao quý, đi đến tự viện Sankhaya gặp đại đức Ayurpala. Sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đại đức Ayurpala, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Milinda đã nói với đại đức Ayurpala điều này: "Bạch ngài Ayurpala, sự xuất gia của ngài là với mục đích gì? Và mục đích tột cùng của ngài là gì?" Vị trưởng lão đã nói rằng: "Tâu đại vương, sự xuất gia có mục đích thực hành giáo pháp và thực hành sự bình lặng." "Bạch ngài, có người tại gia nào cũng có sự thực hành giáo pháp?"
"Tâu đại vương, có chứ. Cũng có người tại gia có sự thực hành giáo pháp và có sự thực hành pháp bình lặng."
"Tâu đại vương, trong khi Đức Thế Tôn chuyển vận bánh xe pháp ở thành Varanasi, ở Isipatana, nơi vườn Nai, đã có sự lãnh hội giáo pháp của 18 cô tí vị Phạm Thiên. Còn sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên thì vượt qua cách thức tính đếm. Tất cả những vị ấy đều là người tại gia, không phải bậc xuất gia."
"Tâu đại vương, và hơn nữa, trong khi bài kinh Mahasamaya đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Mahamangala đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Samachitta Parijaya đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Rahulowada đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Parapháwá đang được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, đã có sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên vượt lên trên cách thức tính đếm. Tất cả những vị ấy đều là người tại gia, không phải bậc xuất gia."
Đức vua Milinda đã nói rằng: "Bạch ngài Ayurpala, như thế thì sự xuất gia của ngài là vô nghĩa, do kết quả của nghiệp ác đã làm trong quá khứ mà các sa môn thích tử xuất gia và gìn giữ các pháp từ khước." "Bạch ngài Ayurpala, những vị tỳ khưu hành pháp một chỗ ngồi khi thọ thực, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc đoạt lấy tài sản của những người khác. Sau khi cướp đoạt các tài sản của những người khác, mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vị hành pháp một chỗ ngồi, không chấp nhận thọ thực lúc này lúc khác, nhiều chỗ ngồi. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có phạm hạnh." "Bạch ngài Ayurpala, những vị tỳ khưu hành pháp ngủ ở ngoài trời, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc tàn phá xóm làng, sau khi tiêu hủy các căn nhà của những người khác, mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vị hành pháp ngủ ngoài trời, không chấp nhận thọ dụng các chỗ trú ngụ. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có phạm hạnh. Bạch Ngài Ayyupala, những vị tỳ khưu hành pháp về oai nghi ngồi, không nằm, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc cướp đường. Sau khi bắt giữ các khách đi đường, trói lại, rồi bắt họ ngồi xuống, mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vị hành pháp về oai nghi ngồi, không nằm, không chấp nhận được phép nằm. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có phạm hạnh. Được nói như vậy, Đại Đức Ayyupala đã im lặng, không đáp lại điều gì. Khi ấy, 500 người xứ Yonaka đã nói với Đức Vua Milinda điều này. Tâu Đại Vương, vị trưởng lão là bậc sáng trí, tuy nhiên ngài không tự tin nên không đáp lại điều gì. Sau đó, khi nhìn thấy Đại Đức Ayyupala có thái độ im lặng, Đức Vua Milinda đã vỗ tay, reo lên, rồi nói với những người xứ Yonaka điều này. Sứ Yampudipa quả thật trống trơn, sứ Yampudipa quả thật vô nghĩa, không có sa môn hoặc bà la môn nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc. Sau đó, Đức Vua Milinda, trong khi quan sát toàn thể hội chúng ấy, đã nhìn thấy những người Yonaka không bị sợ hãi, không có trạng thái bối rối, nên đã khởi ý điều này. Ta nghĩ rằng chắc chắn là có vị tỳ khưu sáng trí nào khác có khả năng để chuyện trò với ta để giải tỏa điều nghi hoặc, nên những người xứ Yonaka này không có trạng thái bối rối. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã nói với những người xứ Yonaka điều này. Này các khanh, có vị tỳ khưu sáng trí nào khác có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc? Và lúc bấy giờ, Đại Đức Nagasena được vây quanh bởi tập thể Sa Môn, là vị có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, được nhiều người đánh giá cao là vị sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khôn khéo, hiểu biết, rành mạch, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiều, thông tam tạng, hiểu biết sâu sắc, trí đã được khai mở, kinh điển được truyền thừa, tuệ phân tích đã được khai mở, rành rẽ pháp học về lời dạy của bậc đạo sư gồm 9 thể loại, đã đạt đến sự toàn hảo, thiện xảo trong việc thâm nhập lời thuyết giảng về ý nghĩa của giáo pháp trong lời dạy của đấng chiến thắng, có tài ứng đối linh hoạt không bị ngập ngừng, có sự thuyết giảng phong phú, có sự phát biểu khéo léo, là vị khó sánh bằng, khó khuất phục, khó trội hơn, khó chèn, khó ép, không lao chao ví như biển cả, không dao động ví như núi chúa, dứt bỏ dục vọng, xua đi tâm tối, phát ra ánh sáng, là diễn giả hùng hồn, gây xáo trộn tập thể của các vị có đồ chúng khác, khuất phục các giáo chủ tà giáo khác. Đối với các vị tỳ khưu, các tỳ khưu ni, các cận sự nam, các cận sự nữ, các vua chúa, các quan đại thần của đức vua, thì được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, nhận được các vật dụng về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh, đã đạt được đỉnh cao về lợi lộc và đỉnh cao về danh vọng. Đang trình bày sự quý báu về lời dạy của đấng chiến thắng gồm 9 thể loại đến những bậc hiểu biết lớn tuổi đang tập trung lắng nghe. Đang chỉ ra con đường giáo pháp, đang nắm giữ ngọn đèn giáo pháp, đang nâng lên tòa lâu đài giáo pháp, đang hy sinh sự cống hiến cho giáo pháp, đang nâng đỡ biển hiệu của giáo pháp, đang nâng lên ngọn cờ giáo pháp, đang làm vang lên tiếng tù và của giáo pháp, đang vỗ trống giáo pháp, đang róng tiếng róng sư tử, đang gầm tiếng gầm của vị trời in đá, đang làm hài lòng toàn bộ thế gian với việc đã thốt lên giọng nói ngọt ngào, với việc đã trùm lên mạng lưới tia sét của trí tuệ, với việc đã mang nặng dòng nước thương yêu, với trận mưa lớn về sự bất tử của giáo pháp. Trong khi tuần tự du hành qua làng mạc thị trấn Kinh Thành, đã ngự đến thành phố Sagala. Ở nơi ấy, Đại Đức Nagasena ngụ tại tự viện Sankhaya cùng với 80.000 vị tỳ khưu. Vì thế, đã có lời nói rằng là vị nghe nhiều, có sự thuyết giảng phong phú, khôn khéo và tự tin và thiện xảo về thời điểm, có tài ứng đối và thông thái. Và các tỳ khưu thông tam tạng cùng với các vị thông 5 bộ kinh và luôn cả các vị thông 4 bộ kinh, các vị ấy tôn vinh Nagasena. Nagasena là vị có tuệ thâm sâu, thông minh, biết được đạo và không phải là đạo, đã đạt đến mục đích tối thượng, có sự tự tin. Được các vị tỳ khưu khôn khéo, có lời nói chân thật ấy tháp tùng, trong khi du hành qua làng Mạc thị trấn, đã đi đến Sagala. Từ đó, Nagasena đã ngụ tại tự viện Sankhaya, giống như con sư tử ở ngọn núi, vì ấy thuyết giảng cho nhiều người. Khi ấy, vị đế quá Mantiya đã nói với đức vua Milinda điều này. Tâu đại vương, xin đại vương hãy chờ đợi. Tâu đại vương, xin đại vương hãy chờ đợi. Tâu đại vương, có vị trưởng lão tên Nagasena là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiều, có sự thuyết giảng phong phú, có tài ứng đối khôn khéo, đã đạt đến sự toàn hảo trong các tuệ phân tích về ý nghĩa, về các pháp, về ngôn từ và về phép biện giải. Hiện nay, vị ấy ngụ tại tự viện Sankhaya. Tâu đại vương, xin đại vương hãy đi đến, hãy hỏi đại đức Nagasena câu hỏi. Vị ấy có khả năng để chuyện trò với đại vương để giải tỏa điều nghi hoặc. Khi ấy, đức vua Milinda chợt nghe đến tên Nagasena, đã có sự sợ hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có sự nổi da gà. Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với Dewa Mantiya điều này. Này Khanh, có phải tỳ khưu Nagasena có khả năng để chuyện trò với trẫm? Tâu đại vương, vị ấy có khả năng để chuyện trò với cả vị trời Inda, Yama, Warunga, Khuwera, Pajapati, Suyama, các vị hộ trì cõi trời đậu xuất, luôn cả đại phạm thiên là bậc cha ông, thì có gì với loài người? Khi ấy, vua Milinda đã nói với Dewa Mantiya điều này. Này Dewa Mantiya, như thế thì Khanh hãy phái sứ giả đi đến gặp ngài đại đức. Tâu bệ hạ xin vâng. Rồi Dewa Mantiya đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Nagasena, nói rằng: Bạch ngài, đức vua Milinda có ý muốn gặp đại đức Nagasena. Đại đức Nagasena cũng đã nói rằng: Như thế thì vị ấy hãy đến. Sau đó, được tháp tùng bởi 500 người sứ Yonaka, đức vua Milinda đã bước lên cổ xe ngựa cao quý cùng với đội quân đi đến tự viện Sankhaya gặp đại đức Nagasena. Và lúc bấy giờ, đại đức Nagasena đang ngồi ở ngôi nhà tròn cùng với 80.000 vị tỳ khưu. Đức vua Milinda đã nhìn thấy hội chúng của đại đức Nagasena từ đằng xa. Sau khi nhìn thấy đã nói với Dewa Mantiya điều này. Này Dewa Mantiya, hội chúng đông đảo này là của ai vậy? Tâu đại vương, là hội chúng của đại đức Nagasena. Lúc đó, sau khi nhìn thấy hội chúng của đại đức Nagasena từ đàng xa, đức vua Milinda đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Khi ấy, đức vua Milinda tợ như con voi bị bao vây bởi những con tê giác, tợ như con rồng bị bao vây bởi những con kim sí điểu, tợ như con chó rừng bị bao vây bởi những con trăn, tợ như con gấu bị bao vây bởi những con trâu rừng, tợ như con ếch bị đuổi theo bởi những con rắn, tợ như con nai bị đuổi theo bởi con báo, tợ như con rắn bị chạm trán người bắt rắn, tợ như con chuột bị chạm trán con mèo, tợ như con yêu tinh bị chạm trán thầy trừ tà, tợ như mặt trăng đi vào miệng của Rahu, tợ như con rắn bị sa vào giỏ, tợ như con chim bị rơi vào lòng, tợ như con cá bị dính vào lưới, tợ như con người bị đi lạc vào rừng có thú dữ, tợ như loài dạ xoa phạm lỗi với thiên vương Quét Xá Quá Ná, tợ như vị thiên tử có tuổi thọ bị cạn kiệt, trở nên sợ hãi, kinh hoàng, giáo giác, rúng động, lòng dựng đứng lên, thất thần, lo âu, tâm bị tán loạn, nhục chí. Sau khi lấy lại sự can đảm, nghĩ rằng, chớ để người này xem thường ta. Đức vua đã nói với Dewa Mantiya điều này. Này Dewa Mantiya, Khanh chớ giới thiệu đại đức Nagasena cho trẫm. Trẫm sẽ nhận biết Nagasena dầu chưa được nói ra. Tâu đại vương, lành thay, xin đại vương hãy tự nhận biết. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nagasena là ở nơi hội chúng tỳ khưu của ngài, gồm 40.000 vị tỳ khưu kém thâm niên ở phía trước và 40.000 vị tỳ khưu thâm niên hơn ở phía sau. Khi ấy, trong khi quan sát toàn thể hội chúng tỳ khưu ấy từ phía trước, từ phía sau và ở chính giữa, đức vua Milinda đã nhìn thấy từ ở đằng xa, đại đức Nagasena đang ngồi ở giữa hội chúng tỳ khưu, tợ như con sư tử có bờm, không chút sợ hãi khiếp đảm, không bị nổi da gà, không sợ hãi thẹn thùng. Sau khi nhìn thấy đã nhận ra nhờ vào sự biểu hiện. Người này đây chính là Nagasena. Khi ấy, Đức vua Milinda đã nói với Dewa Mantiya điều này. Này Dewa Mantiya, có phải vị ấy chính là Đại Đức Nagasena?
Tâu Đại Vương, đúng vậy. Vị ấy chính là Đại Đức Nagasena.
Tâu Đại Vương, thật là tốt đẹp. Đại Vương đã nhận ra vị Nagasena.
Vì thế, Đức vua đã trở nên hớn hở. Dầu không được nói, trẫm đã nhận ra được Nagasena.
Lúc đó, sau khi đã nhìn thấy Đại Đức Nagasena, Đức vua Milinda đã có sự sợ hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Vì thế, có lời nói rằng, sau khi nhìn thấy Nagasena được thành tựu tánh hạnh, đang khéo được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, Đức vua đã nói lời nói này. Ta đã gặp nhiều nhà thuyết giáo, đã tham dự nhiều cuộc bàn luận, ta đã không có sự sợ hãi như thế này, như là sự run sợ của ta ngày hôm nay. Sự thất bại chắc chắn sẽ xảy ra cho ta ngày hôm nay, khi tâm không được tập trung như vậy, và chính phần thắng sẽ là của Nagasena.
Dứt phần ngoại thuyết.